đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người trong thói đời cười ra nước mắt. Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên cái tâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dừng cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, bên chiếm chăn tình xa nhịp thở. Tiền đổi tay khi dù cơn mê, để chua xót trên lối về. Rượu trần ai gội niềm cay đắng, những suy tư in đậm đường hành. Mình còn ai đâu để vui khi chót xa vung lại nhân thế. Có ưu tư muộn biển lên xa môi, bạn quên ta tình cũng quên ta, nên chân đêm thui thủi một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát. Nghe xót xa ngồi lên trong mắt, đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ.
Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có duyên lành làm tôi về Chicago trên bước đường đi hoằng pháp ở tại Hoa Kỳ và viếng thăm chùa Phổ Hiền của chúng ta. Thực ra chùa Phổ Hiền á thì cũng không có ở trong cái lịch để mà hoằng pháp trước, nên không có cho thông báo cho Phật tử gì cả. Mới có hồi hôm khoảng 11 giờ khuya gì đó là rút cái lịch lại là có ghé thăm chùa Phổ Hiền. Thì thượng tọa trụ trì á mới nói là thôi ghé thăm chùa Phổ Hiền thôi thì ban cho Phật tử thời pháp luôn. Có nhiều thì nghe nhiều, chứ mới một hồi hôm nay mà thông báo người ta đâu có nghĩ việc đâu được. Ngày rồi hồi sáng á thì có các cụ đi đến nghe pháp tín đầu giảng buổi sáng, là mắc giữ cháu nội cháu ngoại nên rảnh vào buổi sáng, còn các người con thì đi bận đi làm neo rảnh vào buổi tối. Do đó mà thôi để sắp xếp giảng buổi tối cho mát, giảng buổi sáng thì những người làm neo cũng khó đi đến, vân vân. Nói chung mình tất cả cũng tùy duyên thôi. Chứ chùa Phổ Hiền thì cũng không có sắp xếp trong cái lịch trước, nên không có thông báo cho quý vị Phật tử gần xa để về đây mà chúng ta thính pháp rồi chia sẻ giáo lý Phật Đà. Cũng đây là cái tinh thần của tăng ni chùa tu viện Phổ Hiền của chúng ta. Và quý vị biết là nguyên cái chánh điện, cái giảng đường mình là cái nhà thờ của chị Tô giáo, nhưng mà người ta chắc lẽ là lâu rồi người ta không sử dụng nữa nên ta để lại cho quý thầy làm chùa. Như vậy thì các cái cơ sở vật chất, vì thấy như là trên chánh điện ở dưới là basement phía dưới, rồi các parking ở phía bên ngoài rất là tốt không? Chứ bình thường mà thượng tọa trụ trì mà tìm cái nơi để mà cất như thế này rất là khó. Ví dụ như cái kho đằng kia xin tới xin lui hoài cũng được không? Ở bên đất nước Mỹ có những cái luật đó cũng khó lắm. Nên mình cái cơ sở tôn giáo thế này người ta hoạt động sẵn rồi, người ta để lại cho mình thì rất là dễ. Ở đây coi vậy chứ ngồi chừng 300-400 người vẫn được đó. Nghĩa là ngồi vòng 300-400 người. Ở phòng ăn ở dưới ăn cũng mấy trăm người được đó. Cái gì thấy vậy chứ lớn lắm á. Thấy gì đó chứ là rất là to, to hơn chùa Việt Nam mà bình thường thấy chùa to. Nhưng mà mình có hành lang phía ngoài, rồi mẫu tổ phía ngoài sau, rồi mà trước đi vô nữa nên cái chánh điện, rồi cột nó chứ. Nhầm chùa cất cột vậy chứ á, đâu có chừng 4 mét con cây vậy chứ á. Ngồi ở trên này á, quý vị Phật tử đi tính pháp để hỏi là thầy ra sao, nhìn thấy cột không thấy thầy, nhìn lên thấy cột không thấy thầy. À, về tức chết luôn, ngồi chỗ đó là tức chi, mình đi chỗ khác mình nhìn là đi động chúng làm sao, mình đi trước cho ai mắt đang giảng đi, phải không? Mình dòm xuống thấy không im, mình ngồi xuống thấy không im là mình dời liền qua một bên cho ai biểu ngồi đó, rồi về nó tức chết không biết mà ông thầy. Và đó mà em ta cái gì nói chung là cũng có cái nhân duyên hết á, mà đạo pháp người ta cũng phải có duyên nữa, chứ ông ta không duyên ta không gặp đạo đâu, ông ta không duyên ta không gặp chùa đâu. Và nếu chúng ta có duyên á thì mình đừng có để lỡ duyên. Nếu chúng ta có duyên thì đừng để lỡ duyên. Ví dụ như á là cái ngôi chùa chúng ta lập trên nền của một cái nhà thờ cũ như thế này thì ở đây cũng có cái nhân duyên làm chùa đó. Bây giờ thì Phật tử mình vòng đây nè thì mình cũng có duyên chùa. Tại vì chùa gần mình có duyên rồi chứ không có duyên thì không bao giờ mình ở gần chùa nãy chứ. Nên mình có duyên chùa. Nên quý vị đừng có nghĩ là cái chùa là của ông thầy nha. Mà mình nghĩ là chùa là để thờ Phật, của đạo Phật thôi. Còn quý thầy cũng chẳng qua là giữ chùa dùm cho quý vị Phật tử tu thôi à. Tại vì quý thầy hết đời của thầy này thì thấy đời của thầy khác. Chứ quý thầy cũng đâu có đem chùa theo được đâu, phải không? Nên ông ta đừng nghĩ chùa của ông thầy, chùa là cái nhà cá nhân gì cả, mà chùa là của Phật Pháp. Mình là những người con Phật, mình có nhân duyên, thì ông ta nên đi đến chùa để tu tập. Nhất là mình là những người con xa xứ, những người con viễn xứ, như là người diễn khách cô đơn, muốn dừng lại quán phía giữa đêm buồn hiu hắt gì đó, biết chỗ nào dựng làm dựng quán nhậu. Quý vị thay vì dựng quán nhậu, dựng casino, dựng cái dancing, dựng cái bar, chúng ta dựng ở chùa nó hay hơn không? Dựng ở chùa có Phật rước, dựng những quán nhậu có ông thần men rước, phải không? Dựng casino có ông thần bạn rước, phải không? Nhưng cần dựng chùa có Phật rước. Đó, vậy thì vòng đây ta lại gần ta lại tụng kinh bái sám, gần 30-14 rồi đó, người ta lại ta sám hối. Dạ, vân vân. Rồi có con cái đó mình do cho chùa quy y. Còn mình mà ở xa quá mình lại chùa mình y chỉ. Dạ, quý vị biết quy y với y chỉ không? Y quy y á là hồi nào giờ mình chưa quy Tam Bảo, bây giờ ông ta quy Tam Bảo đó gọi là quy y. Còn y chỉ nghĩa là sống xa ông thầy, hoặc là ông thầy mình mất, hoặc ông thầy mình già không chỉ mình được, thì cái vị thầy nào gần đó mình lại y chỉ sư. Y chỉ sư nghĩa là mình thọ pháp học pháp. Giống như ông thầy mình vậy, thay thế ông thầy mình thì trong cái luật tạng cho phép là y chỉ sư, nghĩa là mình cũng làm lễ y chỉ sư đó với vị thầy đó. Ví dụ như mình quay thầy em Cali đi, rồi mình qua tới đây mới gần chùa mình là thôi không phải ông thầy, tôi thương lại cái gì vậy đó, người ta lại người ta y chỉ mắt phải lại quy y, cái gì người ta lại y chỉ sư, nghĩa là mình nhận cái vị đó như là vị thầy đỡ đầu mình để học hỏi giáo pháp nhà Phật thôi. Cuộc đời con người đâu có bao lâu đâu, thấy vậy đó. Chứ người mới tóc xanh nay đã bắt đầu, cuộc đời chẳng được có bao lâu. 100 năm dùi dập trong sương gió, thoáng chút thôi đưa bạc mái đầu. Cái là nhìn đi nhìn lại cái tóc ngày nó bạc rộng, nhìn đi nhìn lại tóc ngày bạc rộng, bạc lần nó không còn cổng nào để bạc. Quý vị thấy chưa? Do đó mà quý vị biết là tóc bạc là dấu hiệu của tuổi già đó. Mà tuổi già thì sức khỏe suy kiệt, tinh thần suy kiệt, tất cả cái suy kiệt hết á. mình không còn bay nhảy như cánh chim bay giữa lưng trời đầy bão giông nữa, mà mình trở thành đại bàng gãy cánh. Không biết ngày nào gãy cánh đây, bệnh xuống nó nằm liệt giường liệt chiếu, thấy không? Còn chưa nói tới tai nạn ốm đau rồi sầu thương oán giận trong cuộc đời thay đổi nhiều thứ lắm. Nên người mình thường thường theo cái phong, theo cái tập quán nghiệp của thế gian mà ít chú trọng vào đời sống tâm linh, mà mình chỉ thiên vào đời sống vật chất thôi. Cái người nào mà thiên về đời sống vật chất càng nhiều á quý vị, thì người đó còn nặng nợ ta bà, nặng nợ hồng trần càng nhiều. Còn người nào sống về thiên về đời sống tâm linh càng nhiều thì họ tháo ra bớt cái nặng nợ hồng trần. Mà quý vị biết là thiếu nợ người ta có khi nào mà sung sướng không? Có ông nào thiếu nợ sung sướng không? Thiếu nợ người ta đó là làm trả gần chết, gọi là thiếu nợ làm trả gần chết. Có không ai sung sướng chứ, nợ không ai sung sướng, chỉ có chủ nợ là sướng thôi, nợ không có gì. Còn mà con nợ là bị người ta đòi, con nợ á là bị người ta nhằn nhưỡi, con nợ bị người ta nặng nề nhẹ, không có con nợ nào sung sướng chứ. Như vậy mà mình ham nặng nợ hồng trần đó quý vị. Nặng nợ nghĩa là mình ham thiếu nợ, mình đi dây nợ thiếu nợ đó không có gì. Mà mỗi khi mình trả nợ ra thì mình lại khóc, mình sầu thương quán giận, mà khoái dây nợ, khoái thiếu nợ mà không khoái trả nợ. Nghe đó chưa? Mỗi khi trả nợ than dữ lắm, than chết, than sống. Có gì? Như vậy thì mình làm cách nào để mình trả nợ? Làm cách nào mình đừng có dây thêm nợ? Còn làm cách nào là khi trả nợ mà chúng ta bình an, chúng ta trở về Phật, tức là ta thực hiện về cái đời sống tâm linh tu tập. Thì giờ tối hôm nay thời gian thì cũng tối, nên không có chia sẻ quý vị được nhiều đâu, nên ta trao đổi nhau ít phút về đề tài được mang tên là nặng nợ hồng trần. A Di Đà Phật. Quý vị thấy là mình đâu có nợ nặng ai đâu, mà ông thầy cũng nói nặng nợ hồng trần ta. Quý vị thấy đâu đấy, có nợ chỉ ai đâu, chứ mình nặng nợ thiệt đó quý vị. Nợ mà nợ nặng chứ không phải nợ nhẹ. Nợ nhẹ thì mình phớt lờ nặng nợ hồng trần. Cái thứ nhất là mình nợ cho cái bản thân và tâm của mình để mình trả cho nó đó. Cái thứ hai, mình nợ cho gia đình, người thân, dòng họ của mình. Thứ ba là mình nặng cho xã hội. Tất nhiên là mình có ba cái mối nợ lớn. Cái nợ thứ nhất là nợ với bản thân và tâm của mình phải trả cho nó. Cái nợ thứ hai là nợ cho những người thân của mình, tức là người thương yêu của mình, bà con, dòng họ, anh em, vợ chồng, người yêu, người tình, vân vân. Cái thứ ba nữa, mình nặng nợ cho xã hội. Tất nhiên là mới đóng thế gần chết đó quý vị thấy chưa. Đóng thế là cái gì cũng thế hết, cái gì cũng đóng vô hết. Dân dân bên đây người ta không có sợ ma mà ta sợ Bill. Không có gì, không phải sợ Bill Clinton đâu, mà sợ Bill tính tiền á. Bill for money á, chứ không phải là sợ tổng thống đâu. Có gì sợ Bill chứ không sợ ma. Có gì ta hỏi gì là sợ nhất thì tùy vào nơi chốn mà. Ví dụ Việt Nam người ta nói là người ta sợ ma, đi đây đó sợ ma. Còn cái chỗ nào mà chiến tranh thì người ta sợ bắn nhau, phải không? Còn cái mà gia đình thì người ta sợ gia đình cãi lộn, vân vân. Nhưng mà ở các cái nước Tây Âu là sợ Bill, sợ BILL, sợ Bill tính tiền tính miết, tính chịu không nổi luôn, tới tháng chưa tính còn đồng nào hết trơn. Như vậy thì chúng ta có ba cái món nợ đó, không có gì, và chúng ta cũng trả nợ ba cái món nợ. Chúng ta đang nặng ba cái món nợ và chúng ta đang trả ba món nợ là nghiệp, quả báo và phiền não. Chúng ta trả ba món nợ đó, và chúng ta mang nặng ba món nợ: nợ thân và tâm mình, nợ người thân của mình, và chúng ta nợ xã hội. Chúng ta có ba cái nặng nợ đó đó. Bây giờ thân với tâm mình đó là nặng nhất á. Thân tâm mình nợ cái gì? Là nó đòi hỏi mình phải trả. Ví dụ như cái thân mình nó đòi ăn, mình phải trả nó hoài, trả không bao giờ đủ hết trơn á. Sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, ăn quý vị. Nhầm khi ăn thân mập như thùng phi chứ cũng ăn hoài. Thấy nợ ăn chưa? Nợ làm đẹp. Sáng chiều bắt đầu nó trao chuốt quần áo rồi thôi, nổi là nhất là người nữ. Không phải ông nam không có làm đẹp đâu nha. Dạ, ông nam cũng làm dữ lắm á, dầu thơm, dầu Chanel, Lancôme, Score gì tùm lum la nhiều lắm, rồi giày Kitty, giày Adidas, giày Boss, giày tùm lum giày, còn quần áo này áo nọ, dân dân nợ nợ cho thân mình nó đòi hỏi, thân mình đòi dữ lắm, đâu cái gì đề để thỏa mãn, ăn ngủ mặc nghỉ của thân mình trả hoài vậy đó, chút xíu nó nhắc, xíu nó nhắc hả, nợ nó nhắc hoài, chút xíu đói bụng nhắc đó, cái bụng mình nhắc không. Rồi thì lâu lâu nhớ đi siêu thị để lo cho thân. Đi mua về mà đẩy chiếc xe ra, đẩy hai cái bốn cái bánh xe mà nó quăng xuống luôn á, tội dễ sợ luôn, đẩy đầy với chữ nặng dễ sợ nào hết, là bánh rồi trái rồi đường rồi muối rồi cắt lóc ra là nước uống rồi thịt cá rau củ để đầy hết trơn trên xe cho quý vị. Bắt đầu ta mua gì ta trả nợ cho cái thánh thân của mình thì đó chưa, còn á trả nợ cho tâm mình là thích đi giải trí, đi chơi, đi câu cá. Người nè, thích đi câu cá, thích đi đánh bài, thích đi vũ trường, thích đi casino, thích đi coi đá bóng, thích lại đi coi cine, thích đi thí giờ chờ, vân vân, người thích nghe nhạc, vân vân. Nó bắt mình làm gì đó, có gì không làm gì được không? Được, nhưng mà tại vì mình nợ nó, mình phải chịu theo nó. Nó bắt mình làm gì mình làm đó hả? Có gì còn chưa mấy cái còn độc hơn nữa, thích đi nhậu. Đó, có gì Việt Nam thích cái vợ bé, nghe thấy chưa, nó thích thích gì đó mình phải trả nợ nó vậy. Rồi cái đó là nợ vật chất không, còn nợ tinh thần, nợ tiền không, còn nợ tình, nợ vân vân. Nhầm khi là ta không thương vì mình chứ mình thương chết sống vậy đó, nghe thấy chưa, đó nợ tình đó. Còn nợ tiền là nợ vật chất phía ngoài mình phải trả cho người ta đó, có gì thấy không. Như vậy thì cái bản thân mình đã thiếu nợ nó, từ khi mình sanh ra mình đã thiếu nợ nó rồi. Lo cho nó ăn, lo cho nó ngủ, cho nó mặc, lo nó nghỉ, nó đòi mình không đáp ứng, nó không chịu vậy thôi à. Cứ làm biết vậy này, từ vật chất cho đến tinh thần mình cứ suy nghĩ kỹ cái, bắt đầu từ sáng tới đến tối mình làm gì, từ sáng tới tối mình làm gì. Sáng mình phải đánh răng súc miệng cho nó nè, phải không, rồi trang điểm cho nó nè, đi uống cà phê nó nè, đi ăn sáng cho nó nè, rồi giặt đồ cho nó nè, quét nhà cho nó nè, rồi rửa xe cho nó nè, rồi đi làm kiếm tiền để phục vụ nó nè. Quý vị thấy chưa, có phải là cả đời mình lo cho cái thân của mình không, có phải vậy không? Nó có gì cả đời lo nó nặng nở không chân quá. Người ta là nặng nở cái thân mình đầu tiên mà mình tính đâu á là ngon lành, ai giờ mình nở cái thân của mình, cha mẹ cho mình cái thân tự nhiên nở. Cái gì đó, làm gì cũng nghĩ tới cái thân mình chân á, nghĩ tới á là lo lắng cho nó, nhưng mà cuối cùng rồi hả quý vị, nó phủ phàng, nó bỏ mình nó ra đi. Trong một đêm tối trời nào đó hay một ngày xấu trời nào đó, quý vị tự nhiên tắt thở làm thinh ra đi luôn. Không có gì, trời ơi dung dáng dễ sợ luôn, đi Thái Lan sửa mũi sửa mắt gì mà tự nhiên chết đứng đứng màn hình không thở nữa. Bây giờ thấy chưa, như vậy thì mình lo cho nó cả đời vậy đó, xe này rồi xe kia, quần này áo nọ, đồng hồ toàn là của thị sĩ không, không có gì. Rồi kem là kem của Hàn Quốc mà son son của Pháp, nước qua của Pháp không, thứ dữ không à, ở nhà nhà của Mỹ không. Như vậy mình nở lòng nào nó phú vàng, một ngày nào đó nó bỏ ra đi quý vị, thở ra cái gió không, hít vô có luồng gió nào, thở ra gió cấp 12, hít vô gió cấp 1, không có miếng gió nào chừng rồi biết rồi đó. Quý vị nín thở làm thình thình ngay trừ rồi bỏ ra đi, lo nó cả đời cuối cùng nó bỏ mình ra đi, bỏ đành đạn luôn, vô hố cốt nằm chậm ra, hoặc là vô cái hôm mình hổm nằm chậm. Nghe thấy không? Lo cả đời luôn cuối cùng trắng tay. Mình lo phục vụ cho nó cả đời. Nhầm khi á, người lo 20 năm, người lo 30 năm, người lo 40 năm, người lo 50 năm, người lo 90 năm, người lo 100 năm. Có gì? Lo càng nhiều càng thích. Có thích sống dài á? Lo càng nhiều càng thích. Trời ơi, bệnh cái một sắp chết rồi quý vị. Bắt đầu tái mặt tái mại chừng. Hết lo cho thân rồi, khỏe không chết luôn không chịu. Đó, có gì? Sợ. Sợ mình không còn trả nợ được nó. Sợ không còn trả nợ được nó nên tái mặt tái mại chứ phải đi bác sĩ không, để cứu nó, để chi trả nợ tiếp không, trả nợ cho thân của mình, cho tâm của mình đó. Quý vị, một món nợ đó, nghiệp làm người đó quý vị, nghiệp làm người là một món nợ ở trên thế gian này, chứ phải dụ như mà làm chư thiên có bay không, mà đâu có dụ mà ăn uống mặc nghỉ đây đâu, về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc toàn là thiền diệt thực pháp hỷ thực không à. Đó, quý vị dùng thần thông theo ý niệm của mình không à, đâu có nặng nợ đâu, đâu có nặng nợ của già, của bệnh, của chết, của thân, của ăn, của uống, của mặc, của nghỉ, của xe, của cột, quý vị tất cả các cái đâu nặng nợ thân đâu. Nên đó, có đi á, mình bớt cái món nợ hồng trần của thân mình á, thì phải về cõi trời. Bớt cái hồng trần của mình á, phải về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị chứ còn ở dưới ta bà này, quý vị mình nợ hoài vậy đó. Nhưng
Nếu ở Ta Bà này mình vẫn còn nợ nó, nhưng mà mình không có trả nó hết đó quý vị. Trả một phần không có trả hết. Cái người khôn người ta không có trả hết. Không trả hết là sao? Nó đòi cái gì chính đáng trả, không chính đáng không trả. Không quý vị. Mình cũng phải làm chủ lấy nó chứ, không lẽ mình chịu nó hoài à? Đó quý vị, ăn sáng ăn chiều rồi kêu uống thinh kết bia. Không, bệnh gà không uống. Không, có con vợ rồi đi về Việt Nam còn thêm vợ nữa. Thôi, không, dứt phát. Đó chưa? Rồi là nghe kinh được rồi, đâu có gì, còn kêu đi gặp chiếu phim mấy cái đôi dư rồi, đó không chính đáng. Chính đáng là gì? Chính đáng có nghĩa là chúng ta không làm chúng ta sẽ chết, rồi đó gọi là chính đáng. Còn những cái gì chúng ta không làm chúng ta không chết thì cái đó gọi là không chính đáng. Bây giờ bắt đầu người tu người ta bỏ những cái không chính đáng, ta lấy cái chính đáng. À quý vị, như vậy thì cái gì mà chúng ta bỏ mà nó không tồn tại thì chúng ta không được bỏ, đó là chính đáng. Còn cái gì chúng ta mà nó đòi hỏi mình mà mình là bỏ được, nếu chúng ta không làm chúng ta cũng không sao hết á. À quý vị, ví dụ như ăn sáng ăn trưa ăn chiều rồi cần uống cách bia không? Không phải không? Bỏ. Ăn sáng ăn trưa ăn chiều rồi cần hút ngày hai gói thuốc không? Không cần không? Bỏ. Đâu quý vị, đâu ta thấy cái gì không chính đáng. Cái gì không chính đáng có nghĩa là chúng ta bỏ nó mà chúng ta không chết là không chính đáng, mà bỏ nó chết là chính đáng. Ta nghỉ ăn được không? Không. Nghỉ mặc được không? Không. Nghỉ trị bệnh được không? Không. Vì thế chưa? Nghỉ đi lại được không? Không. Nhằm khi công việc mình phải đi lại. Như vậy những cái gì chính đáng giữ, những gì chính đáng bỏ. Người tu người ta bắt đầu sử dụng trí tuệ mình. Hồi xưa mình chiều theo thị dục, có nghĩa là cái gì mà nó ham muốn mình chiều theo nó. Gì ham khoái thì tham chiều, gì ham chiều. Nhưng người tu ta lấy cái trí tuệ ta xem xét những cái gì chính đáng, nha. Những cái gì chính đáng chúng ta đáp ứng, mà đáp ứng với tính cách thấp nhất chứ không phải đáp ứng tới nhiều. Đáp ứng thấp nhất gọi là đơn giản, đáp ứng tới nhiều gọi là đời sống ba là phức tạp lợi dưỡng. Ví dụ như ăn nè, không có gì thì người ta nhu cầu nó phải ăn, nhưng mà ăn sao nha, ăn phải đúng buổi đúng kỳ đúng sao chứ. Ăn gì? Ăn từ sáng tới chiều, ăn mập như Phùng Phi cũng còn ăn. Như vậy là chúng ta nhu cầu thì chính đáng thật, ơn quý vị, nhưng mà chúng ta còn chiều theo nó quá. Ăn vừa đủ thôi chứ ăn gì dữ vậy. Bây giờ ngủ. Ngủ là nhu cầu chính đáng, mình phải ngủ, bỏ ngủ không được, bỏ ngủ chết, phải không? Nhưng mà ngủ phải ngủ làm sao? Ngủ vừa đủ thôi, khoa học thôi. Vừa ngủ vừa đủ thôi, ngày 8 tiếng, 7 tiếng, 6 tiếng, lớn tuổi quá thì 6 tiếng, rồi trung niên thì 7 tiếng, còn nít thì 8, 9 tiếng, dần dần vậy đủ rồi. Tự nhiên ngủ cái ngày mười mấy 20 tiếng đồng hồ. Quý vị thấy chưa? Dư không? Như vậy á, chúng ta giữ nhu cầu chánh đáng mà giữ vừa đủ. Vừa đủ thì Đức Phật gọi là chi túc, quý vị. Còn bỏ bớt những cái không chính đáng, Đức Phật dạy đó là thiểu dục, kinh Di Giáo đó. Đó, quý vị thấy đâu có khó. Kinh á, mình đọc ra mình tính đâu có khó, nhưng không phải là khó đâu. Đức Phật dạy đó là thiểu dục, là cắt bỏ những nhu cầu không chính đáng. Và những nhu cầu chánh đáng hạn chế nó xuống cho nó đủ thôi, đừng cho nó dư. Nó dư nó tham muốn, mà dư nó tham muốn là nó nặng nợ hồng trần á. Nó dư tham muốn phải đi kiếm tìm, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm. Có nghĩa là nó ham muốn nó phải đi kiếm tìm. Do đó chúng ta thực hiện hai cái hạnh mà Đức Phật dạy Kinh Di Giáo trước khi ngài nhập niết bàn: hạnh thiểu dục và hạnh chi túc, để bớt cái nợ hồng trần của cái thân. Cái này cái nợ của thân nó dữ dội lắm, chứ phải chuyện đơn giản đâu quý vị. Cái đó là chúng ta nói là nó đồi trên bề nổi, không, nó đồi trên cái bề chìm nó kìa quý vị. Những cái dục vọng của nó để chúng ta thỏa mãn, nó bề chìm mà nó giấu hết tất cả mọi người, nó vi tế ở trong tâm của mình á. Cái đó mình là cái lớn. Chúng ta nói để ta hiểu thôi, để mình đánh giá. Vì cái thứ nhất, những cái gì mà nó không chính đáng ta bỏ đi. Những cái đời sống gì thì không chính đáng bỏ đi. À quý vị, bây giờ là có cái gia đình, có vợ có con rồi, có cần thêm một dàn vợ với dàn con khác không? Không, cái đó nói thật đó, có cần không? Nếu mà chúng ta không đáp ứng nó sống được không? Phải không? Thiếu gì người vợ chồng, đúng không? Vì không đáp ứng nó cũng sống được, cắt bỏ đi mắc gì phải giờ là sáu mấy 70 tuổi về Việt Nam cưới bệnh nữa. À, quý vị, qua châu Âu vòng 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 đi, bảy mấy tuổi còn về cưới nữa. Bây giờ bảy mấy còn về cưới thêm làm gì? À, cái đó người ta gọi là nhu cầu không chính đáng. Rồi uống bia này, uống quá nhiều thôi, uống miếng để lại cho nó tiêu hóa thức ăn thôi. Không quý vị, uống ngày hai kết, mày thấy chưa? À, rồi đó vậy đó, là đi chơi lâu lâu, đi chơi một lần được rồi, ngày nào cũng đi chứ, quý vị. Rồi sao chịu nổi? Rồi dần dần rồi hút thuốc. à, rồi nặng chút nữa ske ma tí, rồi á, là nặng chút nữa casino. Bây giờ ví dụ như mình không đi đánh bài casino mình sống được không nè? Được không? Được không? Được đi đánh gì? Do nó rủi ro. À, có thấy không? Bắt đầu cái người tu tập phải tâm xét những cái gì mà nó không chính đáng, đầu ta cắt bỏ từ từ, quý vị cắt bỏ từ từ, cắt bỏ từ đó là tu đó quý vị. À, để cho chi? Cho nó là giảm bớt cái ham muốn của bản thân mình lại, có nghĩa là nhẹ nợ hồng trần. Cái nợ hồng trần chính là cái ham muốn của mình đó, mình sống trong cõi dục. À, tài sắc danh thực tỳ có năm cái dục, mình sống trong cõi dục này. Mà bây giờ mình cắt bớt nó có nghĩa là mình nhẹ nợ đối với nó. Đó quý vị thấy không? Nên vậy tỳ kheo ngày xưa đó có tứ sự thôi, ăn ở mặc bệnh, nên các ngài chỉ có một bộ đồ, một cái đải lọc nước, một cái bình bát đi khất thực và cái kim ống chỉ may đồ thôi. Vì các ngài có nhiêu đó thôi là tài sản đó, y bát, đải lọc nước và kim ống chỉ thôi quý vị. Mà các ngài là đắc quá la hán quý vị. Tại sao? Tại vì người ta không có nặng nợ hồng trần nhiều. Mà không nặng nợ nhiều á thì tâm á ta là nhẹ nhàng. Còn mình càng nhiều thì mình càng suy nghĩ càng nhiều, càng nhiều thì mình càng lo lắng càng nhiều, càng nhiều á thì chúng ta bận tâm càng nhiều. Mà bận tâm càng nhiều đối đời sống vật chất á thì ta bỏ ngỏ đời sống tâm linh. Mà đắc đạo trên đời sống tâm linh á, có nghĩa là tâm mình nhẹ nhàng thanh thản, rồi từ từ mình mới giải phóng được tâm mình á, thoát khỏi cái u mê của tại thế gian này. Còn ta nặng nở cái gì chúng ta cũng lo gì, người ta cũng gánh hết á, thì không có giải phóng được đời sống tâm linh. Có nghĩa là tâm mình không được thanh tịnh, không được về với tâm Phật, về với nguyên lai bổn tánh của mình, do mình quá nặng nở hồng trần. Về đối với bản thân của mình á, quý vị có hai cái để xét nha. Cái thứ nhất là giảm cái ham muốn xuống bằng cách cắt bỏ những nhu cầu không chính đáng. Tại nhu cầu không chính đáng là gì? Nhu cầu chính đáng là gì? Nhu cầu chính đáng là nhu cầu chúng ta cắt bỏ chúng ta sẽ chết. Mà sự sống là vô giá nên ta không cắt nó. Nè quý vị, chúng ta sống để chúng ta tu tập, chúng ta sống để chúng ta xem đời, chúng ta sống để chúng ta còn là hưởng thụ cái cuộc sống này. Hưởng thụ không phải mình nói là hưởng thụ theo kiểu thế gian. Hưởng thụ là gì? Tạo hóa ban chúng ta sự sống. Chúng ta không có dạy gì chúng ta phải bỏ đi. Sáng sớm chúng ta hít một hơi khí sợ trời, chúng ta ăn cái bánh nó ngọt, chúng ta sống với gia đình, chúng ta làm lợi cho nhiều người. Đó quý vị, nó nhẹ nhàng thanh thản, nhìn con chim bay qua bầu trời, nhìn trái đất này nó rung động, dân dân cũng đẹp lắm chứ, cũng nhẹ nhàng lắm chứ, bỏ nó làm gì? Thấy không? Như vậy thì mình có những cái nhu cầu gì mà không chính đáng chúng ta cắt nó đi. Nhu cầu chính đáng là nhu cầu bỏ nó phải chết, nhu cầu không chính đáng là chúng ta bỏ nó không sao. Như vậy là bỏ nó không sao, chúng ta bỏ bớt những cái bỏ nó không sao. Bây giờ giữ lại nhu cầu chính đáng như ăn, như ngủ, như mặc, như ở, như bệnh. Như vậy thì cho nó nhiêu, cho nó đủ theo khoa học, có nghĩa là đủ để nó tồn tại. Ai mà ở cái mức mà limit á, cái mức mà tới hạn, cái mức giới hạn của nó đó, đó quý vị, thì người đó sống cực kỳ đơn giản. Còn người nào ở mức lý mịch mà cộng 1, cộng 2, cộng 3 luôn đó, là bắt đầu sống phức tạp. Cộng nhiều chừng nào người đó xa rời đạo chừng đó. Bây giờ ví dụ nha, Ăn ngày ăn 3 bữa thôi. Đó quý vị, bây giờ cái gì thủ bên đây bịch đi đâu cũng lạp sạp ăn gì đó, ăn hoài á, ăn mà tới chừng bụng mở không đi không nổi luôn á, gì cũng ăn. Như vậy người ta là lý miệng lại, có nghĩa là giới hạn nó lại, ăn sao vừa đủ thôi. À, quý vị có thể dư một chút thôi, không quá dư kiểu thái quá, ngủ cũng vậy nữa. Ví dụ mình ở độ tuổi nào, ở độ tuổi này vừa ngủ 6-7 tiếng thôi đủ rồi quý vị, chứ ngủ mười mấy tiếng là không tốt cho sức khỏe đâu. Như vậy là người ta giới hạn cái ngủ lại, giới hạn cái mặc lại. Mặc thì mùa đông mặc áo ấm, mùa hè thì mặc bình thường vân vân. Nhưng cái áo ấm mấy cái, 2-3-4 cái đủ rồi. Có nhiều người mấy chục cái áo ấm, nhiều người mấy trăm bộ đồ quý vị nè. Có người mặc 700 bộ đồ đó. Nói nhầm khi người ta không tin, ta nói trời ai đâu mặc dữ vậy. Có đó quý vị, 700 bộ luôn. Mặc dữ vậy. Nào nghe thấy chưa? Bắt đầu ta giới hạn nó lại, hạ thấp nó xuống, giới hạn nó lại để làm chi? Để cho mình nhẹ cái nghiệp của cái thân và nghiệp của tâm mình. Cái thứ hai nữa là chúng ta nợ, nghe, nợ ai? Những người thân của mình trong gia đình á, như chồng, như con, như bạn, như bè, như bà con á, quý vị, chúng ta nợ dữ lắm. nợ mình phải có cái trách nhiệm. Mình nợ tình người ta, mình phải thương yêu người ta. Mình nợ tiền, mình phải lo lắng cho người ta. Trời, có nhiều người nợ này dữ lắm. Làm đây nè, ở Cali nè, có cô này làm nail, làm cực khổ cũng chết luôn á. Bà mẹ với mấy đứa em xin tiền hoài, cổ than, có điện thoại cổ than hoài, than một lần cổ khóc, có gì khóc mà nghe nước mắt chảy lập đập với bên điện thoại bên kia. Nên là trời, con làm không có nổi thầy ơi. Bây giờ con làm chủ neo mà nghe nói chủ chứ thiệt á, còn thua con ở nữa không sao vậy. Con phải đi sớm một tiếng đồng hồ con dọn dẹp tiệm nè, con phải về sau một tiếng đồng hồ con dọn dẹp tiệm nè. Vậy là mướn á, cái người làm ta ăn 60, mình còn ăn có 40, không có gì. Mà làm giờ làm xuống giá nó cạnh tranh đấy chứ. Bộ á, làm bộ mỗi lần 25 đồng, bây giờ tuột xuống còn có 15 đồng, tuột 10 đồng bạc đau dễ sợ luôn. Mà cũng tuột không, tuột cạnh tranh không lợi người ta. Không có gì. Làm bộ 25 đồng, 35 đồng, thời điểm cao điểm làm còn 35 đồng, 45 đồng luôn đó. Không có gì, còn đắp móng đồ vẽ rồi lên tới 40-50. Không có gì, còn giờ làm 15 đồng, 20 đồng, làm nó chua dễ sợ, chua như chanh. Không gì, thấy không? Đắng như hôm qua, làm không nổi. Vậy mà cứ chưa đầy tháng hay tháng xin 2000, bà mẹ xin 2000, còn mấy đứa em lâu lâu vô, người xin chiếc xe đi chạy em đa ôm, người xin cái dàn máy may, người xin cái sổ bảo hiểm, người xin cất nhà, người xin mua nền nhà, nói chung là thứ đọc không vậy mà lo, anh em lo đủ hết trơn, gì lo nhà, lo nền nhà, lo cái gì cũng lo trơn, bên đây nợ nần đóng luôn, đính đâu chủ tiệm ngon quá vậy, thấy không? Nên khổ lắm. Nhầm khi mà lên cái tiệm nail ở ngoài trước á, mà rửa chân cho người ta nó móc khóe rồi ha, rửa chân á, mà nhầm khi mấy ông Tây, mấy người Tây mười mấy bữa mà không có rửa chân, rồi ba cái dớ mang vô nha, rồi nó lên cái mùi á, nó đẩy lên trên nó mũi mình kê sát bên nè, làm sát bên mới làm được chứ sao sát bên sao làm á, có nhau. Rồi em bắt đầu chà, bắt đầu sạc, đầu chà, chú lét, chú lợm vậy đó, lấy được 15-20 bạc, phải không? Mà 15-20 bạc vậy đó, chia lại cho chủ nhiêu? Chia lại cho chủ hết 4 đồng, mà mình còn 6 đồng, quý vị, còn khai thế phải đóng thế nữa nha. Còn nhầm khi mình lấp qua cứu qua luôn, sao đó, qua luôn, nó khác, không? Nhầm khi còn khai là bớt mớ nữa, quý vị, nên nó chua chát đâu nợ đó, quý vị. À, thương người ta gọi là nợ tình, còn á mà lo lắng cho người ta gọi là nợ tiền. Bởi vì chúng ta nợ người thân mình có hai cái món nợ. Trời, có nhiều người nợ tình nợ dữ lắm, bởi vì khổ lắm, khổ vì chồng, khổ vì con, thương dễ sợ, cái gì cũng cung phụng, càng nợ càng dễ bị tổn thương. Nghe nợ mình trả người ta tình, trả người ta tiền, cái gì cũng lo lắng, cái gì hết mức thương yêu, cho người ta phản bội mình. Cái một người này ra cầu Phan Francisco nhảy xuống á, nghĩa là ta tổn thương rất là nặng nề. Như vậy đó thì mình nợ ai đây cũng nợ chứ không có gì. Như nãy cô gì đâu rồi, hồi nãy nói là giờ lại đợi hai ba cô hồi chiều đi đợi phải không, lại hai ba người, lại cái thứ tôi bận này, bận lo cho cháu, bận cho con chứ nấu cơm nhỏ thấy không nợ, thấy không? Đi chùa mà còn hẹn không có gì, đi chùa mà hẹn để chi? Hẹn để nhà trả nợ, nợ đó giờ chưa đủ, nợ con chưa đủ, giờ tới nợ cháu không có gì. Hỏi trả nó tới chừng nào? Tới nó cả chồng, nó có chồng có vợ, cháu mình có chồng có vợ rồi bắt đầu nợ tiếp nó có cháu cố, cháu nội cháu ngoại đã tới cháu cố, không quý vị, bắt đầu nó nợ dai, nợ dài, nợ hết tiền xài còn nó dày để mắng dai luôn, nợ hoài vậy đó, nợ tới luôn á, trả hoài vậy đó, trả nào cho xong hết nợ quý vị. Như vậy hỏi trả chừng nào cho xong nợ, bỏ đi không có nợ nần chừng nào quý vị. Chiều nay nghe ông thầy về giảng, bỏ rẹt ngang liền, Út ơi về sớm má đi, rồi xong đi ngang rẹt, không nợ nần gì đấy chứ. Nếu mà gì nó mới là ấy chứ, quý vị. Giờ sống cả đời, giờ sống bây giờ nuôi hoài, không quý vị, mình cũng phải lo cho mình chứ. Trả nợ hoài biết sao, trả nợ cho xong trả góp đi. Xong rồi bắt má trả hoài, trả góp trả từ từ đi, không? Chừng nào rảnh má trả đi. Hồi xưa ở đây là trả định kỳ thôi, giờ chừng nào có đủ trả, tức nào rảnh trả, không quý vị, mình phải lo cho mình. Cái người khôn á, không có gì, người ta biết thương mình. Còn cái người không khôn là thương người ta không à. Đã thương người ta lo cho người ta không, mình không lo gì chứ. Mình lo cho mình là gì? Lo cho mình á là cho thân tâm mình được an lạc. Lo cho mình á là sau khi chết mình còn được phước báo, được công đức, về cảnh giới an vui. À, có gì còn lo cho người ta không chết bị đỏ. Có gì không? Vì con mà cha mẹ cam đành giết lòi muôn thú nuôi sanh mạng này. Quý vị thấy chưa? Vì con, vì cái mà cha mẹ cam đành giết lòi muôn thú nuôi sanh mạng này, lấy tiền nuôi con, lấy tiền nuôi chồng, nhưng cuối cùng rồi đỏ mình đỏ. Người ta có nhớ người ta cứu mình không? Phải như một kiền liên còn nhớ cứu mẹ. Còn bây giờ không phải là một kiền liên mà toàn là quậy không sao cứu. Đó có gì? Phải chi một kiền liên còn nhớ cứu mẹ. Còn giờ mẹ lo cho con mà mẹ bị đỏ rồi con. Nhưng mà con toàn là đi casino không sao con cứu mẹ. Con phải ngồi thiền nhập định niệm Phật rồi còn có đường có cửa cứu. Có gì con còn ăn chay niệm Phật đi chùa Bà Phổ Hiền hàng tháng công quả công đức cúng dường đồ thì còn có tiền còn có phước báo cứu. Ai nhà đâu toàn là đi nhậu không, lấy tiền đâu cứu, lấy phước đâu cứu. Có gì thấy không? Lo cho đã đi. Rồi cuối cùng mình bị đỏ, người ta bình thường, lo cho người ta đã, người ta bình thường mà mình bị đỏ. Vậy nên bây giờ phải không? Tới giờ đi là đi. 15-30 cúng không? Má đi. Rồi vậy thôi. Không có gì, tháng làm 28 ngày còn 2 ngày cho má đi chùa chứ con. Hoặc là làm cả tuần chủ nhật cho đi chùa chứ con. Trả nợ hoài sao? Biết nào xong. Phải không? Mình tính nè, bỏ đi. Không có gì, biết nào chết. Ai biết? Không có gì, gửi chết bình thường, chết từ nó tự nhiên nó chết là sao? Ai biết? Đời sống có bao lâu mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay. Nên quý vị tà bóng ngã về tay tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không? Đời là khổ long đong bể ái, ai khôn thì lèo lái thiền từ. Tâm trần giữ dạ vô tư, trì tâm niệm Phật cũng như bạc vàng. Đời càng khổ thì ta càng tĩnh lặng, cõi ta bà qua trận đau thương, trở về nơi chốn thuần lương, trì tâm niệm Phật mới là đường vãng sanh. Bắt đầu quý vị nợ chồng, nợ con, nợ thương yêu quý vị. Thôi, thương yêu đó đủ rồi. Giờ thương Phật, thương kinh, thương tu, thương làm phước, thương cúng dường, thương bố thí, thương tham thiền nhập định, thương ngồi niệm Phật vậy đó. Còn hồi xưa quý vị ơi, thương gì đâu mà thương chết, thương sống, thương cháu, thương con, làm cái gì cũng nghĩ tới cháu, nghĩ tới con, nghĩ tới chồng thôi, nhiêu đủ rồi, nợ nhiêu đó đủ rồi, trả nhiêu đủ rồi, giờ mình thương mình đi quý vị. Thương mình là phải làm sao, phải tu, phải tạo công đức, phải tạo phước báo, đó gọi là thương mình đó quý vị. Người không ta thương mình, Đức Phật dạy tự độ, độ tha, tự giác, giác tha, tự mình thương mình mới thương được người khác. Tự nhiên thương người khác tức là mình trả nợ chứ không phải thương đâu. Đó, quý vị nợ người ta đó, nợ người ta trả đó, nhầm khi người trả tới già tới chết luôn. Có cô Phật tử bảy mấy tuổi rồi, hấp hối bệnh ghé, lại hậu niệm thầy cứu con thầy. Là trời ơi, bảy mấy gần 80, hôm nay 78-79 tuổi thì thầy cô niệm Phật giảng sanh đi, con đi giống nợ. Cái đứa cháu ngoại nó chưa có chồng, con đang lo nó học lớp 12, tới hôm nay học đại học, lo cho nó.
Má ba nó đâu không lo?
Má ba nó đi làm xa, bỏ nó lại con lo. Nó giờ con chết không ai lo, nó con không có đành đoạn ra đi. Cứu con thầy ơi, cứu con. Là cứu ông nội, ông ra, ông thư giai đoạn 4 cứu ông nội.
Niệm Phật thì tới đó chưa tỉnh nữa quý vị. Giữa đó lo cho đứa cháu.
Đứa cháu gửi lại học lớp 12 thi đại học. Đang học kỳ học kỳ 2. Còn dời chết muốn dời lại 3 tháng nữa chứ.
Tử thần kêu mà dời hả? Đó quý vị, kêu hiệu lệnh cái là alo, cái là có em liền trước mặt liền á, quý vị ba má mình tôi kêu mình còn dằn dai chứ tử thần kêu có dạ, giác nào cũng dạ chứ không gì. Kêu 1 giờ là 1 giờ đi, 3 giờ là 3 giờ đi, kêu đi liền là đi liền à. Ra quý vị không có cãi, tử thần ta kêu còn đây ngồi năn nỉ. Nghe không quý vị, tử thần kêu đi năn nỉ ông thầy. Phải không? Phải chi ông thầy ông kêu thì năn nỉ ông thầy, tử thần kêu năn nỉ ông thầy.
có gì là tử thần kêu cô chứ thầy có kêu cô đâu. Thầy chỉ giúp cô đi cho nó nhẹ nhàng thanh thản, đi về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, một lòng niệm Phật, buông bỏ đi nhẹ tay của gánh hồng trần, từ đây xả hết nợ nần lo tu. Đời càng khổ á thì càng lưu đạo pháp cõi Ta Bà, bảo tháp ngày đêm Di Đà nhất tự thiên kim, không lo niệm Phật sao tìm không có ra. Vậy mà chưa tỉnh hả? Không có gì. Ơi hỡi hỡi trần ai nhớ tình, cõi Ta Bà giải bệnh mê si. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi trong lòng có Phật, việc gì cũng nên. Cõi Tây Phương có tên có tuổi, cõi Ta Bà lầm lũi thêm lên. Đâu có gì, Ta Bà hãy quên hết tuổi tên, trong lòng có Phật mới bền mới lâu. Đời là khổ mà tu lâu mới đắc, cõi Ta Bà đâu chắc còn hoài. Dẫu ta có dạng của tài trăm năm, cũng phải ra ngoài đồng quán. Mưa xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ vỏ vàng ai ơi. Ta Bà dư lệ còn rơi, sống trong một kiếp cuộc đời nên chăng. Đời là khổ miếng ăn miếng uống, cõi Ta Bà luống cuống trăm năm. Ngày qua tháng lại âm thầm, ai khôn thì giữ đạo mà tầm quyền di. Chứ thôi là quý vị lâu lâu thùng thùng cắt cắt, lâu cắt cắt thùng thùng hủ cốt, càng ngày càng dậy lên tới hoài vậy đó. Đừng nghĩ mình sống hoài ha quý vị, đừng nghĩ sống hoài đó, chỉ nợ nần nhiều quá rồi, trả tới đây thôi đó quý vị. Thôi không nghĩa là mình không lo nữa quý vị. Thôi này có nghĩa là mình không chết sống để trả, mình còn lo cho mình, còn thủ cho mình chứ quý vị. Cái người khôn người ta thủ đó, tích cốc phòng cơ đó, người ta thủ. Mà bây giờ đang ở Đà Nẵng quý vị bị bão lụt nè, không thủ chết sao đó. Mà Ta Bà nó bảo hoài, tám ngọn gió đời bảo hoài, không thủ chết sao. Ôi gì thủ, thủ gì à, thủ phước báo. Lâu lâu làm phước báo đây, cúng chùa hôm đây, lo nãy kia, ta làm gì lo, in kích ấn tống cúng dường, gửi về Việt Nam làm từ thiện, phóng sanh, kinh sanh sách ấn tống, cái gì đó thủ phước báo, thủ công đức. Ngày 24 tiếng hồ bắt đầu nha. Sáng sớm nửa tiếng hồ tu, chiều nửa tiếng hồ tu, trưa nửa tiếng hồ tu, trước khi đi ngủ ngồi niệm Phật, thi thức dậy ngồi niệm Phật, năm thời thôi đâu cần nhiều. Sáng sớm lên cầu nguyện cho mình và cho mọi người được bình an, lại Phật niệm Phật, có rảnh rảnh chút nữa ngồi lần chuỗi, không 15-20 phút, ai thích thích ngồi thiền ngồi thiền. Dắt chưa không ai làm gì, người ta ngủ hết, mình lên mình lại Phật, mình ngồi thiền hoặc là mình ngồi lần chuỗi niệm Phật. Dắt chiều á, ai coi tivi á, karaoke gì đó kệ người ta đó, mình vô đóng lại hoặc là lên trước bàn thờ Tam Bảo cái gì không, hoặc là trong buồng mình được nó không sao. Chứ nếu ở ngoài mình sợ á là người ta complain đó, thì mình đi vô phòng mình ở đó phòng riêng, phải không, có tượng Phật rồi ngày Phật tu đó cái gì. Rồi trước khi đi ngủ ngồi lần chuỗi nè, gì Ta Bà khổ, Ta Bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo, nặc mùi nào ai rõ cái vui tuyệt đáo. Cõi Ta Bà sanh già bệnh lão, cõi Ta Bà gió bão ngày đêm, ao gì Di Đà nhất tự thiên kim, hãy lo mật niệm sao tìm đâu ra. Đời là khổ bôn ba lặng hụt, cõi Ta Bà giây phút réo kêu, Di Đà ôm dạng tình yêu, ai không mật niệm trời chiều đâu hay. Trời chiều là ngã rầm cái đi, ngã rầm cái đi. Thấy gì cái máu mình nó lên giờ nào nó lên nè, tim mình nó đập giờ nào nó đập nào, có gì thấy gì đó, thấy có đó là rồi mất đó. Cõi Ta Bà thoạt có thoạt không, có hay không là nơi chốn không không không, hình tướng không bao giờ hư hoại. Đà, như vậy mình phải thủ cho mình, thủ phước báo trước đi vậy. Lận lận kiếm tiền, lận lận kiếm tiền, lận lận kiếm tiền, làm từ thiện, cúng chùa, dường bố thí, niệm rình, đừng nói con cái nó tiếc nó cảm. Đó có gì, ở đâu xa tết xịt thiêu sinh nè. Ở cái lại giả con mình đó đó, 64 năm nay 66 rồi, đi vào bệnh con rước qua. Trời, nuôi đâu 3 hay 4 đứa con, 3 đứa con, giữ 3 đứa con ở nhà nó. Tại vì ở ngoài nó giữ đứa tới 800 tháng rồi, 3 đứa nó 2.400, để nhà cho má nó giữ, nó nhận thêm 4 đứa nữa, 7 đứa. Trời ơi, 64 tuổi, năm nay 66, 64 tuổi. Bắt đầu nó chạy nhà như cái nhà trẻ, hết quậy sữa đứa này quậy sữa. Mà bên đây nó quậy dữ lắm, con nít á, toàn là siêu quậy không à, super quậy không à. La nó không nghe, nói tiếng tiếng Tây không à. Cổ nói tiếng Việt nó nghe, nó không biết gì, nhưng mà nó nói bà cổ không biết gì chứ, ra hiệu không à. Nói tiếng Tây có biết gì đâu, có gì đâu. Nó khổ dễ sợ nuôi, nó trời ơi, 7 đứa. Tháng nó cho có 500 bạc. 3 đứa con nó gửi 2.400 nha. Nó nhận 4 đứa ngoại lấy nhiêu mình không biết nha. Mà nó cái giá bây giờ cho đứa 800 nữa đi. Lấy đứa 800 nữa quý vị, 4 đứa là 3.200. Phải không? Với 2.400 nữa là 5.600. Nó trả bạn tháng có 500 bạc. Tháng 500, nó 500 là 10 triệu rồi. Ở Việt Nam làm tháng có 3 triệu mấy chứ nhiều má. Đúng không? Trả 500 là 10 triệu. Bà gửi về Việt Nam sạch nhất, gửi về cho Úc một tháng 500. Gửi luôn cái viện Úc tháng 500. Không có tiền mua cây bàn chải đánh răng với cái hộp kem đánh răng. Bắt đầu mới sinh đứa con là có tiền lẻ cho má sinh mua cây bàn chải. 500 đâu? Gửi cho Úc rồi. Gửi gán chịu. Trời ơi. Giữ 7 đứa nhỏ. Không có tiền mua game mình chạy đến răng tháng 500 bạc. À quý vị, 5.600 mà nó đành đạn nó lấy 5.100. Cho mình có 500 bạc hả? À quý vị, mà gửi luôn cho thằng Út. Nợ chưa? Nợ chưa? Có phải nợ không? Nợ ta trả, trả đau thương không? Không có gì nhìn gán mà trả, cắn răng mà trả. Quý vị, có thằng bạc nào đi làm từ thiện? Thôi thì đương Út 200 đi, 300 làm từ thiện, kể đi. Không có gì, hoặc là mình biểu tình yêu sách. Gửi tháng 800, tao nói 7 đứa, 5.600. Vậy thì bây giờ là 50%. Đó. 2.800, chịu không? Chịu về. Nó cũng phải chịu, nó lời, lời quá đi nữa. Đó, không có gì, lời vậy, chịu, phải không? Rồi bây giờ tính tiền gạo, tiền cơm trừ ra bớt. Bây giờ 50%, 2.800. Má 2.800, con 2.800, rồi phải không? Trừ tiền ra, tiền gì con phải mua, tiền tả, tiền sữa, tiền gì đó trừ ra, ví dụ trừ vô 5.000 bạc mình cũng còn 1.800. Ví dụ như đó, đâu đó sòng phẳng đàng hoàng, tiền của nó mua sắm gì gia đình trừ lại. Đó có gì đâu, cũng còn 1.800. 1.800 thì gửi cho Út 500. Đó quý vị, còn 300 đó người ta bỏ trong cái ống heo đó để thủ già, còn 1.000 từ thiện. Đó thấy không, vẻ re chưa? Đó, mà mình cần đâu có là lợi dụng nó gì đâu. Công sức lao động của mình mà, tất cả cái sòng phẳng mà nó vẫn có lợi. Nó lợi quá thì còn gì nữa, nó vẫn có lợi, mình vẫn được, mình vẫn làm từ thiện mà vẫn nuôi Út nữa. Không, em không chịu tính đâu gì, hy sinh đâu nào, là gọi là biểu tình. Có gì đình công bữa coi, đình công bữa nó chết liền, 7 đứa mình không nuôi bữa thôi. Nó chết liền không à, do đó phải đình công rồi chứ. Quý vị, thấy vậy nặng nợ người ta chưa? Bởi vì cõi ta bà nợ đó, đó là nợ con, đó nợ cháu đó gì, còn nhầm khi nợ chồng. Trời, ông chồng nó casino không quậy không. À, vậy mà cho ông chồng đem tiền về có vợ bé nữa. Nói gì có nhiều người á làm bần hoặc từ sáng tối lo cho chồng. Nói cái gì nợ tình mà nợ tiền, nói gì mà thương hoài thôi không được. Kêu thôi đi mấy đứa con á, kêu thôi đi má, thôi đi má. Cái gì thôi không được. Nói cái gì? Tại sao không được, thương người ta. Ở ngoài thì nói ghét nhưng trong bụng thì thương. Trời, mặt ông đó tôi không muốn nhìn nè. À. Mặt đó không muốn nhìn. Nào cái gì mà ông đi ngồi nhớ không à. Quý vị có coi phim mà Thần Điêu Đại Hiệp không? Có nhân vật gọi là Lý Mặt Sầu. Có coi không? Trời ơi, nó ghét ta đi giết người ta không ai nhè đâu. Thương ta. Vậy nó khổ là khổ ở chỗ đó. Nó ngặt là ngặt ở chỗ đó. Cái gì? Nợ tình. Nợ cái gì? Nợ kiếp trước á, mình á là dụ người ta hay gì đó, rồi mình bạc bẻo người ta, kiếp này mình thương là nó quề. Không có gì, dụ người ta cái người ta thương mình đâu thương người ta đâu. Kiếp này mình phải thương người ta lợi quề. Đó quý vị, kiếp trước giật hụi, giật nợ, giật gì của người ta đó, kiếp này mình trả lợi quề. Thì thấy chưa? Đó, cái đó là nhân quả ân quán trả dây trên đó. Đó là mình nợ người ta. Rồi cuối cùng á là chúng ta nợ chúng sanh. Nợ chúng sanh, nợ muôn loài chúng sanh đó, mình phải trả. Không có gì, tức là cái trách nhiệm với xã hội, đóng thế, đóng má nè. Làm ra đóng gần chết luôn, nợ chúng sanh đó quý vị. À, rồi làm bên đây, làm kia, người ngoài giúp đỡ ngoài này kia, mà cái nhiệm vụ mình phải trả nợ đó, rồi đó được gọi là nợ chúng sanh đó quý vị. Nhưng mà chúng sanh mình nợ nhiều lắm, nợ cái mạng thôi, mà nhỏ tới lớn mình ăn thịt bao nhiêu con rồi, phải không? Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, mình ăn bao nhiêu con nợ ta nhiều lắm đó. Dĩ như thay xác hằng còn, từ xưa chắc chứa nên hòn núi cao rồi, nghe thấy chưa? Nên nó nhiều lắm, mình nợ người ta nhiều lắm, nên giờ mình phải trả thôi. Do đó mà nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta trả đi bằng cách chúng ta hồi hướng nha. Hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng cho ông bà cha mẹ thể hiện sự hiếu đạo trong gia đình của mình. Nếu cha mẹ mình đã qua đời, mình hồi hướng cho cha mẹ mình nhờ phước báo công đức đó mình được giảng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Rồi nếu mà cha mẹ còn sống á, tìm lo miếng ăn giấc ngủ, sớm thăm tối giếng quý vị để trả lên phần nào nợ có ân dưỡng cù lao. Ta đợi là nợ mà, người ta phải trả lại gì quý vị. Để chi? Để cho ba cái nó đến mình mà cản con đường đạo mình nó không đến được, tức là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Ba đó, cái thứ nhất là nghiệp, cái thứ hai là quả báo, thứ ba nữa là cái phiền não. Mình á là trả nợ của thân và tâm mình bằng thiểu dục chi túc. Thiểu dục là hạn chế những cái dục vọng của bản thân mình, có nghĩa là những cái gì không chính đáng cắt bỏ gọi là thiểu dục. Chi túc là những cái gì giữ lại chính đáng nhưng mà nó đủ sống mà thôi, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Chứ không phải làm dư tràn lan nó lên vậy đó, để nó vừa thôi cái gì đó là thiểu dục chi túc. Còn với gia đình là chúng ta lo nhiêu đó đủ rồi. Không phải là không lo nữa, nhưng mà cũng phải dành thời gian cho mình. Chứ không phải cả đời hết thời gian từ sáng chiều dành cho người ta không, có gì phải dành lại cho mình. Hồi nào giờ thương người ta hết mức luôn, bây giờ thương mình chút đi. Thương mình chút đi, chăm sóc cho mình đi. Ăn đi, ngủ đi, mặc đi, tu đi, để cho tâm được an ổn, phải không? Có phước báo làm lành, làm phước cúng dường bố thí để thân mình được an ổn. Tu thì tâm được an ổn, mà làm phước thì thân được an ổn. Dạ không quý vị, thì người ta làm đi cho thân cho tâm mình được an ổn quý vị. Hồi nào giờ để ý người ta không để ý lại mình chút xíu đi. Dạ nhìn thấy không? Bây giờ mình về già ai biết á, là tử thần nó điểm danh giờ nào quý vị. Nó bây giờ là đang get like hết nè. Lớn tuổi là get like chứ. Nó kêu từng người, bây giờ get like chứ này. Quý vị. Lớn tuổi chừng nào thì đứng đầu tiên nó kêu trước á. Nhưng cũng hên xui à. Nhằm khi nhỏ tuổi ra đường đua xe nó cũng tới trước nữa, nó chưa kêu mà cũng tới nữa, nó chưa tiêu mà xưng phong á. Mấy người tử thần chưa kêu mà xưng phong, rồi ra đường mà lạng lách ở ngoài đường gặp mà chích xì ke rồi sóc thuốc một cái là xưng phong, phải không? Ta chưa kêu mà xưng phong rồi. Như vậy nếu mà nói bình thường thông thường xảy ra thôi á, là lớn tuổi là mình gách lai hết trơn đó chưa. Nên á gọi ta bà, chúng ta là không có ai là măng nồng với nó nữa quý vị. Chúng ta kết thân với Phật pháp, mà kết thân Phật pháp á, làm thân với Phật pháp, đừng làm thân ta bà nữa quý vị. Làm thân tiếng Anh là gì? Là get along, phải không? Ta get along với Phật pháp, với Buddha rồi, chứ Đạt Ma rồi, chứ quý vị Sangha rồi, chứ là mình cứ get along với là ta bà nặng nữa hồng trần này hoài sao? À, quý vị tập dừng lại. Nên ta dừng lại, ta lo tu tập, về nhà làm khay trò tu đi. Từ sáng chịu làm gì, làm lịch con cái rồi có nói. Nếu mà con thương má, thương ba, để cho ba má tu. Đó, có gì. Chứ không phải thương ba, thương má là mình bắt phải làm này, bắt phải làm kia, rồi bắt phải đi du lịch, bắt đi nhậu. Tao không thích thôi. À, có gì? Nhầm người khôi thương ba má, đi mua mà cua còn ngoan ngoe 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 lục cho ăn. À, có gì về mua con gà mà đi bộ cắt cổ, trời ơi, làm gà khéo khéo khoai mà làm mà gà tươi ăn ngon. À, có gì không phải thương đâu, cái đó là hồng trần mình gây nợ đó, mình nói chưa. Nếu ba má thích đi du lịch thì hãy lo ba má du lịch, không thích thôi. À, có gì ba má thích ăn đó thì mình mua cho ăn, không thích thôi. Nhưng nếu ba má thích ăn mà gây nghiệp á, mình phải khuyên. Ví dụ thích ăn toàn thứ độc, không thích ăn tiết canh, tí canh vịt, tí canh gà đó, thôi ba má ơi, sáng cậu lợn nhiều lắm à. Thấy không? Thôi mình ăn chay đi. Tập ăn chay, lớn tuổi tập ăn chay cho nhẹ nhàng. À, bớt quý vị, nghiệp sát sanh mà. Mình can, mình can ngăn. Đó quý vị, để chi? Để ba má bớt cái nghiệp chướng đi. Nghiệp bây giờ á, ở trong thế gian này á, mình đi đến đây là do nghiệp đó. Nó dẫn mình do nghiệp và mình đang trả nghiệp nè. Vậy thì bớt cái nghiệp đi. Nghiệp nặng nhất là nghiệp ở trong tâm của mình á, nghiệp nhẹ là nghiệp ngoài tướng. Nghiệp trong tâm là gì? Là tâm ác đó. Nên mình tạo điều kiện cho bá má mình quy y Tam Bảo, tạo điều kiện cho đọc sách, nghe băng, nghe đĩa, sắm cái iPad liền, rồi vô internet liền. Đó, quý vị muốn gõ thì nào là vô internet, vô Google, đánh vô YouTube, đánh vô chữ o, o đánh lên mấy thầy giảng sư và đánh cái đề mục mà gì thích không lên lít thầy giảng sư trên dài xuống cái gì lên lít ha. Bắt đầu mình lên lít ở bên đây là giảng sư là tăng ni, giảng sư ni không, ở đây là có thầy Phước Tiến, thầy Chí Huệ, thầy Thiện Thuận, thầy Thiện Sưng, thầy Đồng Thành, thầy Bủ Hoa Chánh, thầy Đức Trường, thầy Quang Thạnh, thầy Thiện Quý, rồi bên đây là sư cô Như Thủy, Như Cô Tâm Tâm, Như Cô Hạnh Chiếu, rồi sư cô gì dưới Vĩnh Long, cô Như Lan, dần dần đó mình đánh hàng loạt tên giảng sư đó. Nói gì rồi má bây giờ muốn vô đâu, vô mấy trang hay là muốn vô trang riêng, vô trang riêng vô chùa Pháp Tạng nè, vô Phật Âm nè, vô Đạo Phật Ngày Nay nè, Việt Nam chấm net nè, qua Linh Hội nè, rồi thư viện Hoa Sen nè, dần dần A Di Đà Phật nè, đó vô mấy trang gì đó đầu vô mấy cái coi. Bây giờ muốn coi đề tài, muốn coi gì gì nghiệp, đánh chữ nghiệp cái đọc giọt nghiệp và nhân quả, nhân quả công bằng, nghiệp báo, kinh nhân quả thiện ác, nhân quả phước báo sai biệt, dọc xuống dài dài vậy coi để chi, cho cha mẹ khai tâm mở trí để ý của mình á được chuyển hóa từ cái tâm ý mình, tâm ý ác chuyển hóa thành tâm ý lành. Tự tâm mình muốn ham ăn con này con kia, mình thích ăn chay niệm Phật, tự cái tâm á mà mình muốn thỏa mãn về cái dục vọng bản thân của mình phải là đi đầu này đầu kia kiếm nữa, ta dừng lại quý vị, ta giật mình ta dừng lại. Đó bên Cali Santana có chú này gần 70 tuổi, ổng có cái bệnh nó quý vị, cái bệnh này bệnh nặng lắm, bệnh nhỏ tới lớn này nó ổng bệnh có chỗ bé. Trời ơi bà già ghen, bà bệnh bà bị tiểu đường nữa mà ốm như ốm nhất, bà ghen càng ốm càng ghen, càng ghen càng ốm càng ốm càng ghen. Vậy nó mới đứa con nhỏ chịu không nổi cái gì, bắt đầu á là nó về nó chửi ba má, ba nát hết chứ gì. Ổng thì ổng sống nhờ con, sống nhờ tiền con, bị nó chửi hoài là đừng có chửi ổng tội nhở cái gì, xem băng đĩa cho ổng coi đi, dẫn đi chùa đi cho ổng khai tâm mở trí lên lúc nào đó đó ổng hiểu được cái gì, ổng tự dừng lại chứ giờ á là nghe chửi la con cái mà chửi la ba mẹ sao được. Vậy thì cũng không được, không ổn, phương pháp này không có ổn. Mà chửi mấy chục năm phải mới chửi đây đâu, ổng cũng có thay đổi tánh đâu. Phải không? Ổng hiểu Phật pháp, ổng chiêm nghiệm được cuộc đời thì từ từ ổng sẽ chuyển hóa ra cái đó nghiệp của ổng. Nghiệp chướng, có nhiều người á là nghiệp á là thích ăn con này con nọ, dính nghiệp sát sanh. Có nhiều người á dính nghiệp ông trộm cướp. Có nhiều người á là dính nghiệp bài bạc. Có nhiều người dính nghiệp số đề, người cá độ, dân dân, có nhiều người nghiệp khác nhau. Bây giờ cho hiểu biết được Phật pháp ta tránh đó, nhưng gốc tội lỗi từ từ trong tâm, nên ta hiểu biết được Phật pháp ta khai tâm mở trí ra. Còn Đức Phật dạy gì, đâu là nhân, đâu là quả, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là nhân, đâu là duyên, đâu là ân, đâu là quán, đâu là trả, đâu là dây. Quý vị trong cuộc đời này ta biết tự ta dừng lại hả, ta phát tâm ta dừng lại, ta lên bàn Phật ta sám hối. Trước Phật đại con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, biết là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú núi xanh mang này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng vẫn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái núi thân qua ngày. Đâu có biết cần ai bụi bặm giữ, làm sao khỏi lắm tất son nhiều đời. Nghiệp sát còn con từ xưa, chất chứa nên hòn núi cao. Tội thứ hai gian đà tà trộm đạo, tội thứ ba đúng thật tà dâm, thứ tư giọng ngữ sai lầm, thứ năm uống rượu thì muôn năm khổ hoài. Nên trước Phật ngài con xin sám hối, đến bây giờ tội lỗi tiêu tan. Ta bà nắng nở dương mang, trì tâm niệm Phật con sáng tây đài. Lại đầu ta còn sám hối, sám hối thấy lỗi từ trong tâm của mình á, lỗi từ trong tướng của mình á, những cái mà mình lỡ gieo oan thiên tan tóc cho người ta rồi. Nhớ quý vị, lên trên đó là lên trên bàn Phật mà nhỏ lệ mà sám hối, nên pháp sám hối hay lắm. lên trên đó mình một lại xuống cái gì, thành tâm thành lòng mình nói với Đức Phật, nó con lỡ trên Đức Phật á, từ bi ban con một tiềm lực tinh thần để vững thắng với trần ai phiền não, cho con vượt qua tất cả những lỗi lầm của thân và tâm con nào tới giờ cái gì. Nam mô A Di Đà Phật. Lại chứ không phải sám hối là tự nhiên lên lại đâu, mà tâm mình bộc bạch với Đức Phật những cái lỗi lầm của mình, nhờ Đức Phật gia hộ mình vượt qua những lỗi lầm đó có gì. Nên tâm con sám hối vừa xong, tâm thần đã được sạch trong lào lào có gì. Đến sám hối là tâm thật sạch trong lào lào có gì. Từ nay mặt trí tiêu dao có gì. Ta bà khổ hạnh nó gì khác nào cảnh tiên, khổ hạnh làm tu thôi cho nó khổ hạnh, ta thấy mình khổ đó. Nhưng trong lòng mình xả bỏ, mình tha thứ, mình khoan dung, mình độ lượng hết trơn rồi đó. Vậy ta vượt qua dòng nghiệp, nghiệp nó xuất phát từ trong ý. Kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật giải tác ý là nghiệp. Bây giờ mình giúp cho cha mẹ hiểu được, giúp cho người thân hiểu được, giúp cho mình hiểu được đâu là tội lỗi, đâu là trả dây ân quán sanh tử luân hồi trong kiếp này, đâu là cảnh Tây Phương Cực Lạc, đâu là con đường niết bàn của Đức Phật mới vĩnh viễn không quý vị. Con đời đâu có bao lâu mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay. Cái đó ta có trí, ta hướng về Phật, ta tu tập. Còn ta bà này năm một đời cũng hết không có gì, nhưng mà nghiệp quả quan thiên rồi, dây trả ngàn đời ngàn kiếp, nó biết nào cho nó xong có gì. Nói chưa, do đó ta dừng lại, dừng lại như xe thắng, thắng bố thắng tay thắng rét thắng cóc kéo lên luôn có gì, dừng lại luôn. Thắng đó là gì, là thắng nghiệp trần, thắng con đường ác ở tại thế gian này. Nên ta vui không có gì, trong thế là vui trong tu hành đó, nhẹ nhàng thanh thản ta lo tu. Nên cha mẹ mầm giúp cho tu hành, người thân mình giúp cho tu hành, mình phước báo lớn lắm. Mình giúp cho mình tu hành, tạo làm cái cây trồ sáng tới chiều tu. Mấy giờ vượt qua nghiệp chướng, rồi vượt qua quả báo chướng, vượt qua quả báo. Quả báo giờ mình bị quả báo nè, mình chưa bị đó. Quả báo nặng, mình chỉ bị quả báo nhẹ thôi. Nhiều người bị báo nặng, vợ đẻ con đau nhà hết gạo, cái gì nó cũng dập trường lúc hết trơn cái gì, tan thương luôn á. Nhiều người nó dập là không có đường đi luôn, làm ăn thất bại, mình thì bị bệnh hoạn đó có gì. Con mình á, cháu mình nó phản bội mình luôn đó, rồi vợ chồng phản bội nhau luôn, nói ngược nhau, đấm đá chửi nhau luôn, mình bị bệnh hoạn. Công ty á, thì nó sập tiệm đuổi việc, rồi á, là nhà thì bị ngân hàng kéo. Quý vị thấy tới quả báo nó tới chưa, tới chưa, mình làm sao cho vượt qua cái quả báo đó quý vị. Tới cái chừng đó đó, chúng ta mới vượt qua được cái quả báo đó, mình phải thủ phước báo thôi. Có nghĩa là có phước báo nó phải thủ. Cái thứ hai nữa quý vị, là hãy gắng niệm Phật mà hướng về chư Phật, để cho có sức mạnh của tinh thần. Cái tinh thần nó có sức mạnh rồi, dầu ai nói gì nói quý vị không sao hết. Nó gọi là kinh Kim Cang Đức Phật dạy đó, kinh Bát Nhã Kim Cang Đức Phật dạy. Tinh thần mình đã có sức mạnh của tinh thần rồi, ta chuyển từ cái lòng tin Phật pháp bình thường chuyển sang đức tin. Đức tin khác với lòng tin. Lòng tin có thể lung lay, nhưng đức tin không bao giờ lung lay. Ai nói gì nói, theo Phật là theo Phật, ai vô gì vô, theo Phật là theo Phật. Dầu cho là đau bệnh ốm đau, dầu cho ai đó phản bội, dầu cho là người ta đập mình, dầu cho thế gian này người ta chù dập mình, dần dần nói xấu nói tốt mình, một lòng theo Phật, mình chỉ có thờ Phật thôi, còn tất cả thế gian là mang chất tương đối, bỏ qua cho nó hết. Cái gì gọi là đức tin, như vậy mới có thể thắng được cái quả báo. Chứ không thôi quả báo thắng nổi đâu nha. Nó tới rồi, nhằm khi nó tới lúc nó tới lai rai, tới mà rồi tới trả góp đó, thì còn trả nó dễ. Còn mà nó tới một lần, một gọi là hút hụi chót rồi đó. Nào quý vị thấy là có nhiều người chịu đấu nổi quý vị, sụm ra đi trong phiền não, ra đi trong sầu thương oán hận. Có nhiều người tội nghiệp nè, ra đi khổ lắm, vượt qua không nổi. Nên mình giờ còn khỏe mạnh nè, một lòng tin Phật, trên hết là Phật thôi. Còn ta bà này, ân quán trả dây nợ nần thôi à, giả thôi. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cội tạm khi đi lúc về. Nhà Đức Phật nói kinh Kim Cang, nhất thiết của di pháp như mộng như quyển như bào ảnh như lộ diệt như điển ngưng tác thì thị quán. Như mộng như quyển thôi, như bọt bóng thôi, nó không lạ gì hết á. Bởi vì trên hết là Đức Phật. Nên mình có tin Phật tuyệt đối được vậy không? Có nghĩa là mình đã tin Phật bằng đức tin. Nên nó dầu ai nói gì nói, dầu nghiệp chướng gì nghiệp chướng, quý vị một lòng tưởng Phật, một lòng tin Phật nên mà tu tập đi. Chúng ta có gây thì ngày hôm nay chúng ta phải trả, chứ không gây thì làm sao ngày hôm nay phải trả. Ta bà là duyên để cho nhân biến thành quả. Giờ nếu chúng ta gây ngày nay trả vui cười, rồi càng trả càng cười, không sao chứ có gì. Cha dập nữa ha, dập tới ha, dập mẹp còn dập ha, không sao chứ có gì. Một lòng theo Phật rồi, tâm không, tâm có nó dập cho tan, tâm không lấy cái gì tan, không lẽ đánh vô hư không. À, cái gì tâm không là không phiền não, không hờn, không buồn, không giận, không quán, không than. À, cái gì chấp nhận thương đau mà không có hỏi tại sao. À, thương đau chấp nhận hết, không hỏi tại sao. Những cái gì nghiệp gây ra mà, đúng không? Rồi cái cuối cùng là phiền não. Làm sao ta gây dừng được cái phiền não trong tâm? Phiền não khổ dữ lắm. Phiền não là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen. Ai chọc một cái nhảy tưng tưng, chọc cái nhảy tưng tưng, cái gì đó gọi là phiền não đó. À, mình làm sao cho tâm mình nó trầm lặng xuống, nó lắng động tâm tư mình xuống. Tập tu thiền đi quý vị. Tu thiền không phải là mình theo tông phái nhà thiền, mà tu thiền là tập cái tâm mình được thiền. Muốn cho tâm mình được thiền là lắng lặng trước tất cả hoàn cảnh xung quanh, gọi là tâm thiền. Ai nói làm tâm mình lắng như là mặt nước của chiều thu vậy đó, lắng đó quý vị. À, trong vắt trong xanh, mặt nước phẳng lặng không có miếng gió. Đó, cái tu vậy đó. Vậy là chúng ta chia làm hai cái. Cái thứ nhất là tập thiền trong đời sống. Cái thứ hai nữa tập tọa thiền hoặc ngồi niệm Phật hoặc ngồi trì chú để tâm mình được an định, an trú. Mà muốn làm gì đó mình phải quan sát chính cái tâm mình đó. Nó khởi lên tâm gì mình niệm Phật cho tan đi. Khởi lên tâm gì niệm Phật cho tan đi. Khởi lên tâm gì niệm Phật cho tan đi. Dạ, cái gì tự nhiên tâm mình tan hết à. Dạ, không sao cả. Rồi bây giờ mình tập tu thiền đời sống. Ai nói ai làm mà nhịn tâm mình cho nó lắng lặng xuống. À, cái gì tại sao ta bà là giả tạm phù du mà. À, bây giờ ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn. À, biết vậy rồi đầu ai làm đầu tập tha thứ nha, tập xả bỏ nha. À, ai làm xả bỏ hết. Đó tập, đó từ từ. Tự nhiên hết. Như vậy mình có ba nợ vào thân mình, nợ về người thân của mình và nợ tất cả chúng sanh ở phía bên ngoài. Nợ vào thân của mình á thì sống thiểu dục chi túc, bỏ những cái không cần thiết, lấy những cái cần thiết, những cái cần thiết hạn chế nó tối đa. Nợ những người thân của mình, nợ quý vị, mình trả thì trả nhưng mình cũng dành thời gian ra để cho chúng ta tu tập, chúng ta không có giật nợ. À, nợ tất cả pháp giới chúng sanh. À, thì mình cúng dường bố thí, mình hồi hướng lại cho tất cả pháp giới chúng sanh. Nên mình vượt qua ba cái nghiệp. Cái mình đang đến nhờ có sức mạnh của tu tập, nhờ có quả báo của làm phước, cúng dường bố thí, có gì nên ta đừng có làm biến tu tập. Nên vượt qua nghiệp chướng, vượt qua quả báo, và cuối cùng mình giữ tâm thiền định thì mình vượt ra những cái phiền não. À, như vậy á, thì cái ta bà thế là nó nặng nợ. À, nhưng mà mình nhẹ tên nào gì ta buộc tâm hồn chung hướng đi. Để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chung khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Hôm nay kết thúc đi buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Có gì thì quý vị sẽ gặp ở chùa Quang Minh. Chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.